Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa hiện tiền các vị xuất gia nhân duyên tự. Thực ra thì năm rồi mình đã không có cơ hội đến đây để sinh hoạt với các vị. Năm trước nữa thì có, và năm nay thì mình đến đây để chia sẻ đôi điều đến các vị trong một khóa tu. Thực ra thì không dễ để tổ chức một khóa tu có được đông đảo các vị xuất gia giao duyên như thế này. Miền Bắc Cali vừa tổ chức một khóa tu Bắc Mỹ, thế nhưng mà tính ra thì cái lượng của Phật tử tham dự khóa tu không có đông đảo và khí thế như ở đây. Và theo mình được biết thì thưa các vị, mỗi năm cộng đồng Phật tử ở Hoa Kỳ cũng qua đây rất là đông. Dường như đất này đất lành chim đồng. Và có một lần trong một khóa tu Lộc Quyển tổ chức cũng 5 ngày, ngày cuối. Thưa các vị, thường thường khóa tu Lộc Quyển thì mình không có phụ trách gì nhiều. Nhiều lắm thì các thầy cho giảng một buổi pháp thoại, tại đa phần đó là khóa tu dành cho người Mỹ. Ngày đầu khóa tu, thưa các vị rằng là thiền sinh vị đến thì còn hơi lao xao một chút. Thế nhưng mà sau buổi chiều hướng dẫn tổng quát thì cả một khóa tu có khi 500, có khi 700, rất là yên vắng. Thực ra thì văn hóa người Mỹ họ có cái khác biệt với chúng ta. Điều thứ nhất đó là Phật giáo, nhất là những món ăn của sinh hoạt tu tập, nó là một món ăn rất mới. Do vậy cho nên họ rất là thích thú đối với những pháp học và pháp hành. Quan trọng hơn nữa là pháp hành được sư ông làng mai, năm đó ông cụ còn khỏe, cụ truyền đạt, cho nên người Mỹ họ tiếp nhận rồi họ rất là nghiêm túc. Và điều quan trọng hơn nữa là một đất nước công nghiệp, họ cả một năm dài có khi họ lao sao và sinh hoạt trong trần thế có nhiều nỗi bất an, lo sợ. Cho nên được rũ bỏ hết mọi cái phiền toái giữa nhân gian đến với khóa tu. Thì thưa các vị, dường như họ rất là đam mê thực tập nghe. Do vậy cho nên thưa các vị là bước đầu vào khóa tu ngày thứ nhất là cái sự yên bình, tĩnh lặng nó liền có mặt. Nó là yếu tố thứ nhất, do vì khát thèm Phật Pháp. Do vì họ rũ bỏ được đời sống, họ rất là ngao ngán cái chuyện xuôi ngược giữa thế trần. Cho nên đến những khóa tu thì dường như họ đem hết cái máu của họ, nhiệt tình của họ trong công phu thực tập, cho nên không biết thành thánh hay không thì không biết. Thế nhưng mà họ tu 5 ngày rất yên bình. Thế rồi nhiều năm về trước, các vị biết rằng là tu viện Tây Thiên cũng hết lòng đối với công trình mở rộng cái sinh hoạt tu tập cho các Phật tử. So ra thì các Phật tử Việt Nam sống trên đất nước Hoa Kỳ hoặc ở Canada, cái phước hữu lậu dường như ta đã đủ rồi nghe. Cái nền hữu lậu chúng ta xây dựng đã đủ rồi. Mình thấy điều này thôi. Ví dụ như vào những ngày cuối năm ở miền Nam Cali, có biết rằng là người Việt chúng ta sắp hàng rồng rắn quanh quanh vậy để gửi tiền về Việt Nam. Trong khi đất nước Việt Nam bây giờ có khi người ta chào của mình đó chứ. Thế nhưng mà chừng như là người Việt hải ngoại, cái tấm lòng họ như vậy từ 40 năm nay, đều dành ít nhiều và ngày cuối năm gửi cho người thân. Đành rằng ở bên đây thì họ lựa cái hàng sale họ mua, phải không? mua hàng sale cho rẻ, thậm chí là xăng nó giảm giá chừng 20 cent thì họ mới tìm tới nơi đổ nữa. Thế nhưng mà gửi về Việt Nam cho người thân gửi bao nhiêu? Đâu phải 5 đồng, 10 đồng mà gửi bằng trăm nha. Và không có một già lam tự viện nào trên hành tinh này xây dựng mà không đến những vùng quốc gia như Canada, Hoa Kỳ để vận động các Phật tử cúng dường. Thế cho nên, thưa các vị, phước hữu lậu, cái này không phải nói định nha đâu, nhưng phước hữu lậu người Việt nơi đất nước này, ở vùng Bắc Mỹ này, đủ để mình xây dựng cái nền tảng tu tập rồi. Do vậy cho nên nhiều năm đi ngang qua ở đây thì Thầy Pháp Hòa và Sư Ông, tức là Hòa Thượng Viện Chủ tổ chức những khóa tu, mong mang đến pháp hành để cho các vị nếm trải hương vị Phật Pháp để các vị thực tập. Do vậy cho nên thưa các vị, những khóa đầu thì có thể chúng ta còn chưa quen, nhưng mà dường như gần đây thì mình thấy cái sinh hoạt nó gần gần với sinh hoạt của những khóa tu người Mỹ, tức là cái sự sao động và nói năng chúng ta dường như nó giảm rất nhiều, dường như nó vô nề nếp rồi. Không biết các vị có thấy vậy không? Nhưng mà riêng mình nhận ra rằng là dường như khóa tu năm nay đạt được cái chất lượng rất là cao. Thế nhưng với mình thì thưa các vị, do vì cái văn hóa người Việt chúng ta là văn hóa thích chuyện trò, do vậy cho nên không cấm được cái chuyện câu nói tiếng cười và cái chuyện hàn huyên đối với nhau. Điều này nó cũng, thưa các vị cũng thông cảm được, tại vì các vị biết rằng cộng đồng người Việt chúng ta có chút xíu à, liền vô vùng Bắc Mỹ này có là bao nhiêu đâu. Cả năm mình thèm nói tiếng Việt, cả năm mình thèm gặp người Việt, cả năm đâu có dịp để thăm hỏi nhau. Cho nên khóa tu là một cơ hội, cho nên điều này có thể thông cảm được. Tuy nhiên, chất lượng khóa tu vẫn cao hơn những năm về trước. Đây là điều đáng khen ngợi nơi cộng đồng Phật tử ở tại Trung Nam này. Thế là cái việc thứ hai mình đang nói còn lỡ dở, đó là thưa các vị, mỗi khóa tu lọc quyển xảy ra vào buổi chiều cuối khóa vào ngày Chủ nhật đó, thường mình lên trên núi mình nhìn những chuyến xe của thiền sinh đi lên đi về đó. Các vị biết lòng mình nghĩ ra sao không? Thưa đại chúng rằng là dường như là mình không biết những con người xuôi ngược dưới phố họ mang được cái điều gì của sự thực tập mang về trong đời sống gia đình nghe. Tại vì một năm 365 ngày chúng ta có mặt nơi những trung tâm tu nhiều lắm là một tuần 10 ngày hoặc ít hơn. Và nếu chúng ta chỉ trông chờ một năm có mấy ngày tu để mình tu tập cho an lạc thì dường như quá ít. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn thấy những dòng người xuôi ngược về lại phố thị, mình rất ư là bồi hồi. Mình nghĩ rằng coi chừng những cái công phu truyền đạt, những cái pháp hành trì, những bước thực tập của các vị thiền sinh đó, nó theo với bụi đời cũng bay đi mất. Giống như Trịnh Công Sơn nói là để gió cũng bay đi đó. Thưa các vị, có lòng tốt để gió cũng bay đi thì nó còn đến với trái tim người khác. Thế nhưng mà cái sự thực tập của mình để gió cuốn bay đi thì nó không có thấm vào ai cả. Cho nên mỗi lần nhìn thiền sinh họ tan hàng về dưới phố, mình rất là ái nái. Do vậy cho nên mình có cơ hội thì mình muốn chia sẻ những cái điều mình đến với các vị thiền sinh thực tập để họ mang về nhà thực tập luôn. Tại vì thưa các vị, nếm hương vị Phật Pháp rồi, chúng ta mang thực tập cho trái tim ta, hay nói cách khác là mang luôn cả cái đạo tràng Tây Thiên hay là cái trung tâm Tây Thiên, thiền viện Tây Thiên này về theo ta. Ta xây dựng không gian tu nơi gia đình của ta, nơi hoàn cảnh ta sống, và quan trọng hơn nữa là xây dựng pháp hành trì, xây dựng cái sinh hoạt thực tập ngay nơi trái tim ta. Bằng không thì mình cứ đợi một năm có chừng 10 ngày tu thì xa quá. Điều thứ hai, 10 ngày tu chưa lắng được những cái bụi trần lao sao là lại về với phố thị rồi nó lại lao sao tiếp. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có cơ hội mình đều làm một điều giống như nhau, đó là mình luôn mong muốn rằng là các vị rời khóa tu. Tất nhiên là mỗi ngày nó đi qua nhanh lắm nha. Lây quay là 4 ngày đi qua rồi, thì các vị phải trở về trần thế chứ các vị đâu thể sống ở đây. Do vậy cho nên cái điều mình xin lặp lại thưa các vị rằng là nắm pháp hành trì, ứng dụng nó vào đời sống, cho hàm nghĩa rằng là chúng ta chỉ có mặt nơi đây, thực tập nơi đây, đối phó với cái sinh hoạt một ngày tu mà đủ. Cho nên đây là điều thứ nhất gửi đến các Phật tử, các vị thiền sinh, các vị xuất gia nơi đây, để các vị nếm hương vị chánh pháp hành trì, để làm cho tự thân đời sống các vị thăng hoa, làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay trong cuộc đời, ngay bây giờ, ngay nơi đây và về lâu về dài. Đó là điều thứ nhất xin gửi đến các Phật tử. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu có thể nhìn đó, thì chúng ta dù người xuất gia hay là người cư sĩ chi, dù là giai cấp nào, trẻ hay lớn tuổi, chúng ta đều có một cái nhu cầu là làm thế nào sống hạnh phúc, chia làm hai tầng: hạnh phúc đời thường và hạnh phúc trong sự tu tập. Ví dụ như đời thường hạnh phúc được mà ta không có sự tu tập, thưa các vị, có khi hạnh phúc nó chấp cánh bay rất nhanh nha. Hạnh phúc vừa đến là nó vừa biến mất đó. Tức là nếu các vị đi vô sự thực tập, các vị nếm vị pháp hành trì, thì không những các vị làm cho đời sống bình thường này có được hạnh phúc, mà các vị có thể làm cho đời sống các vị nó không trống vắng, loại đi, trừ đi những lo âu, bất an và phiền muộn. Và cao hơn cái tầng này, đó là các vị sẽ có được cái hạnh phúc trong đời sống tu tập, hay nói cách khác, hạnh phúc trong đời sống tâm linh nha. Và thưa đại chúng rằng là trong đời sống tu, nếu mình chưa nếm hương vị chánh pháp hành trì, thì có khi đời sống tu nó là một chuỗi ngày dài lê thê. Chẳng qua đó là mình thả bồng bềnh cuộc đời, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, theo với ngày tháng đi qua thôi. Và điều này nó sẽ được khắc phục nếu mình thấm được giáo lý hành trì, biết được con đường để đi vô, ứng dụng nó vào sự thực tập, thì các vị sẽ làm cho ngay đời sống bình thường này an lạc, hạnh phúc nó đến. Đừng nghĩ rằng là chuyện tu tập nó giống như mình đi ngang qua một cái con đường hầm, bên kia đường hầm phải có ánh sáng. Cái điều này nó không hàm nghĩa rằng mình tu tập để đợi chờ mình chết rồi mình mới được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và không nếm hương vị bây giờ thì làm sao chắc ăn được là mình chết, mình sinh về cảnh giới lành. Do vậy cho nên nhìn chung lại con đường tu chúng ta nó chỉ có hai cấp độ thôi. Một là làm cho hạnh phúc cuộc đời bình thường này nó có mặt. Hai, làm cho hạnh phúc của chúng ta nó dâng lên theo với từng bước trong công phu tu tập. Đây là vấn đề rất là quan trọng mà mình nghĩ chia sẻ để các vị nắm được cái pháp hành trì, các vị đi vô cái con đường tu tập. Và ta thử hỏi một câu với nhau rằng là điều gì ngăn trở đời sống chúng ta, làm cho chúng ta đầy những lo âu, đầy những bất hạnh, đầy những khổ đau, điều gì? Thưa các vị, gần gũi nhất tâm hành của chúng ta, nó có một cái điều kỳ lạ là nó có một cái nỗi sợ. Các vị hình dung rằng bé thơ mình sợ. Sợ chi? Sợ ở nhà một mình nè. Rồi sợ chi nữa? Sợ bố mẹ mình không thương nè. Và đời sống mình nó luôn lệ thuộc vào đôi mắt của bố mẹ nghe. Thấy ông bà nhìn bằng cái nhìn hơi nghiêm khắc là mình rét rồi. Mình phải làm cách nào đó để cho bố mình, tính mình, mẹ mình thương mình. Muốn xin tiền cũng nhìn coi mắt của mẹ mình ra sao, bố mình ra sao, có thể xin được không? Thế thì ngay bé thơ, áp lực dường như nặng nề nhất nó theo ta, đó là cái nỗi sợ. Đến với thế học đường, mình cũng không thoát được điều này nghe. Sợ học dở hơn bạn bè, sợ thầy cô không thương quý, sợ bằng hữu chê cười mình, sợ nó tẩy chay nó không chơi với mình. Và các vị biết rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ là một nền giáo dục mở. Thế nhưng mà không phải là nơi đất nước này cái tình trạng giáo dục học đường nó hoàn thiện nha. Theo mình biết, thưa đại chúng, là miền Nam Cali, trong những học khu hiện tại, nó có xảy ra rất là nhiều việc đáng thương tâm. Đó là một vài em thanh thiếu niên nó bị bức xúc đến nỗi là nó tự sát. Tự sát bằng cách treo cổ, đây là một loại tự sát ghê gớm nhất, đáng sợ nhất. Tự sát bằng uống thuốc độc là một phương pháp thứ hai. Và truy nguyên ra thưa các vị, chẳng qua là vì nỗi sợ thôi. Sợ bạn bè nó coi thường mình, sợ nó nói mình là người đồng tính luyến ái, sợ nó bảo rằng mình học dở, sợ nó kỳ thị mình là dân da vàng, vân vân thưa các vị. Trong khi cái tuổi thanh thiếu niên là cái tuổi ăn chưa no, lo còn chưa tới, nó chỉ có niềm vui chứ nó không có cái nỗi bất an, bức xúc, sợ sệt và thất vọng, thất tình như người lớn nghe. Ấy vậy mà vào tuổi 15, 17 nó đã có khả năng là tự sát. Thế thì các vị hình dung rằng là cái điều mình liệt kê ra nó không phải là điều vô lý, mà nó có mặt không phải xã hội như là xã hội Việt Nam hay là xã hội căng thẳng như xã hội Nhật Bản, mà ngay nơi đất nước Hoa Kỳ với một cái nền giáo dục được gọi là hoàn thiện nhất trên hành tinh, thì không tránh được cái tình trạng là nỗi sợ nó luôn đè nặng tâm thức của thế hệ con em ta. Ngược về quá khứ, thưa đại chúng rằng là thế hệ chúng ta cũng lâm vô tình trạng như vậy. Thế rồi rời ghế nhà trường, có được cái mảnh bằng rất là ngon lành, mảnh trẻ, thế là mình hết sợ chưa? Nó đi theo mình từng bước chân nha. Các vị biết rằng là mình xin được cái chỗ làm là nổi một phòng rất lớn khi mình apply một cái cơ sở, và mình sợ là chỗ làm này nó rất ư là nặng nề, nó vắt mồ hôi nước mắt của mình mà tiền nó không bao nhiêu. Thế thì mình chọn một cái nơi là làm công việc nó vừa với ý thích của mình, thì giờ nó không có quá ư là bức xúc, tiền lương thì nó đủ rủng rỉnh. Hết sợ chưa? Càng sợ. Tại sao? Nó có thể cho mình lay up bất cứ lúc nào nghe. Thế rồi mình nghĩ rằng một mình quá cô đơn cho nên cần có một người bên cạnh để ve vuốt an ủi, hoặc chia sẻ cái nỗi niềm, hoặc là đồng lao cộng khổ, rút một người về với mình, người đó là người bạn trai hoặc cô bạn gái. Hết sợ chưa? Chồng lên đời sống thêm một nỗi sợ. Thưa các vị, cưới cái người vợ mà mình cảm thấy dường như là nó không có hoàn thiện thì mình cũng sợ. Tại vì ra đường khi tiếp xúc thì cô nàng cọc cà cọc cạch, rồi bạn bè mình khinh thường. Thế rồi cưới cô nàng mà quá là hoàn thiện, sợ không? Sợ nhiều hơn nữa. Tại vì người đó dễ thương quá, mình thương chết lên chết xuống thì người ta ai gặp chẳng dễ thương, cho nên mình càng sợ thêm nữa, sợ mất người mình thương. Và thưa các vị, chung quy là đời sống chúng ta lê lết cái nỗi sợ như vậy, như tới già rủi ro sao người bên cạnh ta chết mất, còn mình sợ không? Nỗi cô đơn ta rất sợ. Sợ thêm một nỗi nữa là nếu có 5 đứa con thì càng sợ thêm 5 mối lo nữa. Tại vì con ta nó có thể là nó không thương ta, hoặc là bất trắc đời này nó đâu có hứa hẹn gì với ai, cho nên có thể nó đến với con ta, cháu ta, hoặc là dâu ta, hoặc rể ta. Tóm lại thưa các vị, dường như là một đời người chúng ta lay quay, mình chưa nói nhiều nghe, chưa kể về những tính tiêu cực của đời sống, hay kể về một nỗi sợ thôi. Các vị thấy rằng lay quay nếu mình không biết tu, không nuôi dưỡng mình bằng pháp Phật với hành trì, thì dường như một đời mình lay quay trong nỗi sợ. Thầy Tội Khanh, các vị có đọc thơ thầy Tội Khanh không? Tức là sư Giác Nguyên đó, sư có mấy câu thơ hay đó. Sư nói rằng là bé thơ sợ lạc hẻm nhà, lớn lên sợ lạc sân ga phi trường. Rồi chi nữa? Không ai thuộc hết. Bé thơ sợ lạc hẻm nhà. Ai bé thơ lại không sợ lạc? Đi trên con đường về nhiều hẻm quá. Thế rồi lớn lên thì này sân ga, này phi trường. Thưa các vị, người rất là đông cho nên cũng sợ lạc. Trầm luân là một đại dương, chưa nghe ai sợ nỗi đường tử sinh. Các vị thấy là cái nỗi sợ lớn nhất của đời người không phải là sợ cô đơn, không phải là sợ chi cả, mà sợ chết. Tại sao chết sợ vậy? Thưa các vị, là con đường trần thế này chúng ta còn có bạn đồng hành, con đường vượt biên. Dù rằng không có ai, nhưng mà trên trời cũng có hải âu, dưới nước cũng có con cá lội. Bên cạnh ta đi cũng có những người bạn đồng hành. Thế nhưng mà con đường tử sinh là một đại dương thâm thẳm, đen, đen thui. Không có ai là bạn đồng hành cả. Thế nhưng mà nhà thơ Tội Khanh, tức là thầy Giác Nguyên, thầy nói câu rất chính xác: chưa nghe ai sợ con đường tử sinh cả. Rõ ràng rằng là đôi khi chúng ta nên nhìn lại để thấy đời sống mình dường như nó có những cái rất là kỳ cục ha. Những cái đáng sợ thì không sợ, mà những cái không đáng sợ thì lại sợ. Cái gì không đáng sợ? Thưa các vị, ai giữa cuộc đời này có mặt giữa trần thế này cũng đi một mình trong cõi tử sinh, thì các vị có hề nắm tay ai? Dù cho là thần linh có buộc cái sợi chỉ đỏ nơi tay các vị để kết thành phu thê, thế nhưng mà thưa các vị, không thể là cùng chết một lần, cùng đi một cảnh giới nha. Hồi mình ở Đà Lạt, thưa các vị, có những cặp nhân tình nó bị cha mẹ không bằng lòng cưới nhau đó. Thế rồi nó thề thốt với nhau rằng là ta sống không được thành đôi thì ta chết cũng được thành đôi, rồi ta sinh ra cũng được thành đôi. Thế rồi nó không biết sinh đâu ra cái còng số 8 của Mỹ, nó còng tay hai đứa lại, nó nhảy thác Đà Đà Lạt. Thưa các vị, đây là một cái thác cực kỳ hiểm, nhảy xuống là không có cái mạng nào còn sống cả. Thế là sau đó người ta vớt về. Cái chuyện đầu tiên xảy ra là hai gia đình họ chặt cái còng ra làm hai, họ chôn mỗi đứa một nơi, đâu chôn chung. Thế rồi hai linh hồn, thưa các vị, nó đâu thể sinh chung với nhau được. Cho nên cái đáng sợ nhất là đáng sợ tử sinh mà ta không sợ. Và cái không đáng sợ là cái chuyện đời sống này mình đến mình đi trong cõi phù du chỉ có một mình thôi. Một mình chịu trách nhiệm về nỗi buồn, niềm vui, về nỗi bất hạnh, bất an của chính mình. Và về cái chuyện phước lành của mình tạo trong một đời để sinh lên cảnh giới lành hoặc rớt xuống cảnh giới dữ, dường như không ai thay ta làm điều này cả. Thế mà ta cứ sợ là mình cô đơn, sợ mình mất người thân, sợ mình không ai thương, vân vân. Những cái sợ này, thưa các vị, nó rất là không đáng sợ. Cái sợ đáng sợ nhất là đời người cuối cùng thì cũng rớt vào hố tử sinh. Đời người nào cuối cùng cũng đi một mình trong cõi mịt mù của cuộc luân hồi nghe. Đây là nỗi sợ không ai tránh được cả. Cuối đoạn đường ta đều gặp. Và cái điều vô cùng là phi lý nữa là cuối đoạn đường nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Chẳng biết nó nằm ở đâu. Tại vì sống thì không chắc chắn mà chết thì rất chắc chắn. Ta không biết ta sống được bao năm, nhưng mà chết thì chắc rằng ta phải chết. Mà cái chết thì thưa các vị, như một án tử hình nó treo lửng lơ trên đầu ta, nó ưng rớt xuống lúc nào nó rớt. Thế mà ta lại không sợ. Đây là cái chuyện kỳ cục của chúng ta. Cho nên xin các vị nhớ cho là đời người, nếu học hiểu giáo pháp hành trì rồi thì các vị lấy bớt đi những cái nỗi sợ rất là phù phiếm. Các vị biết đặt cái nỗi sợ của mình một cái chỗ rất là đúng. Đó là chi? Đó là sợ trầm luân, sợ tử sinh, sợ đi với con đường của lục đạo luân hồi xoay quanh ba cõi nghe. Thế là cái điều thứ ba đặt ra là tại sao mình đi quanh trong ba cõi sáu đường, tại sao mình không thể chấm dứt được con đường tử sinh vậy? Đây là câu hỏi đặt ra rất là quan trọng. Nãy giờ mình quảng cáo hàng, bây giờ bán hàng thiệt. Dường như mình chỉ nói chuyện được tiếng đồng hồ thôi nghe, gần 30 phút rồi đó. Thưa các vị, là con đường tử sinh nó không phải là con đường, không phải là con đường nó bao bọc hết mọi đời sống đấy. Có những con người sinh ra như chúng ta, cũng bài ngang bụi dọc như ta, thế nhưng mà họ chọn cách sống, họ có thể cắt được con đường tử sinh. Cái cách sống thứ hai cạn hơn, sự thành đạt thấp hơn, đó là họ có thể quyết định về cái chuyện sinh và tử của họ được. Tức là họ quyết định rằng họ chết, và họ quyết định rằng họ chết, họ nhận diện được ngày đến với họ, thì họ quyết định được cái sự sinh ra của họ ở nơi nào. Xin thưa đại chúng rằng là ta không quyết định được cái chuyện đến với chúng ta. Ta đâu muốn đến với cái bà mẹ như vậy. Thế là ta rớt vô, cho nên ta bị ảnh hưởng của bà. Mũi không cao, mắt không đẹp, thân tướng không đoan nghiêm. Chứ nếu ta có quyền lựa thì ta lựa những nàng tiên ta có mặt để ta đẹp, những con người mỹ nam nhân có mặt để ta đủ kiêu ngạo ưỡn mặt nhìn đời. Đâu có rớt vào cái gia đình Việt Nam là da vàng mũi tẹt xấu đuôi như thế này làm chi. Cho nên đến thì không quyết định được, nhưng mà đi mình có quyền quyết định à. Và thưa các vị, để quyết định được cái chuyến đi của các vị phải làm, không phải là đợi tới gần chết rồi mình quyết định nghe. Nếu gần chết mình quyết định do nỗi buồn, do nỗi lo âu, do thất tình, do tuyệt vọng thì quyết định cái đó được gọi là quyết định được sai sử bằng cái nền tảng của tâm thức vô minh. Thế thì chúng ta quyết định đây là quyết định bằng cái nền tảng của trí tuệ, nền tảng của công phu tu tập, cho nên đến không quyết định được. Nhưng mà các vị có quyền nắm vận mệnh của các vị trong tay, quyết định cho mình cái chuyện ra đi. Do vậy cho nên thưa các vị, tùy vào đời sống ta bây giờ, ta sống như thế nào thì ta có quyền quyết định cho mình hạnh phúc hoặc bất hạnh. Đó là cả nghe. Quyết định cho mình cái chuyện ra đi, xin cảnh giới lành hoặc cảnh giới không lành. Đó là quyết định tầm trung, quyết định cao hơn, là quyết định rằng là ngay một đời này ra đi không trở lại nữa. Giống như các vị thánh A-la-hán chỉ vào tự thân bảo rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không thích trở lại nhân gian nữa. Thì các vị có quyền chọn ba cấp độ đời sống như vậy. Đây là điều gợi ý. Thế rồi mình chia sẻ từng vấn đề một để cho các vị đi vô con đường thực tập. Thấy cái bảng này, bây giờ mình ghi vài nét tống hiến cho các vị. Nét thứ nhất, thế đại chúng, là cái câu người ta nói rất ư là chính xác, và nó rất là gần gũi, nó dễ hiểu lắm, không có triết lý gì cả. Đó là câu ngạn ngữ người Việt là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Và cái điều này có thể giải thích thêm bằng nhiều cái từ mà nó cho chúng ta nhiều gợi hứng nha. Ví dụ như anh đi theo đám ruồi, anh đi tới đâu? Tới nơi ô uế nhất, phải không? Thế rồi anh đi theo đàn ông mật, anh đi tới đâu? Tới nơi có hương hoa. Nó là như vậy nha. Thế rồi anh đi với phàm phu thì anh đi tới đâu? Tới tử sinh, tới con đường của phiền muộn, của lo âu. Thế rồi anh đi với các bậc thánh thì anh đi tới đâu? Tới nơi an lạc, nơi giải thoát nha. Từ những cái điều mình dẫn nó ra để làm một cái niềm cảm hứng cho các vị, rồi các vị quay ngược lại, các vị thấy rằng mình luôn đồng nhất mình với buồn, với vui, với hờn, với giận, với lo lắng, với bất an, mình đi đến đâu chắc chắn rằng kết quả của mình là sẽ buồn, sẽ giận, sẽ lo lắng, sẽ bất an, sẽ ưu tư, sẽ phiền muộn. Thế thì nếu các vị đi với một tâm thức, đó là chi? Mức độ cạn nhất, đi vào con đường học hỏi giáo pháp hành trì, phát triển năng lực trí tuệ để nhận diện về những cái phù phiếm của đời sống. Đây là cái bước cạn nhất mình có thể tự cải tạo đời sống mình. Thế là mức độ hiểu đạo lý sâu hơn. Thì các vị nhận ra một điều rất ư là dễ dàng, đó là ngay nơi bản tâm của các vị nó có một cái phần, đó là phần sinh diệt, và một phần bất động không sinh diệt. Và khi các vị nhận ra được điều này, thưa đại chúng, là cái niềm đam mê không cần bất cứ vị thầy nào khích lệ, mình cũng cảm thấy rằng mình có trách nhiệm với mình về niềm vui, về nỗi buồn, về hạnh phúc, về bất hạnh. Cho nên mình không có dạy chi chọn cái con đường đi theo đàn ruồi để đến những nơi ô uế. Thế cho nên điều đầu tiên xin gợi ra nơi đây đó là khả năng nhận diện của các vị về hai tâm hạnh. Điều thứ nhất, bước đầu này mình đi vô được. Thưa đại chúng, là tự nhiên mình tách đôi được hai con đường đi lên và đi xuống nha. Bước đầu này các vị nhận diện được thì các vị có thể tách đôi được hạnh phúc và bất hạnh. Các vị trở thành một người có thể nắm trong tay cái quyền quy an lạc hạnh phúc. Và đây là một món quà, không phải làm điều này cho tự thân, mà ta làm điều này là một món quà ban tặng cho những người gần gũi thân cận bên ta. Điều này rất dễ hiểu. Một tâm thức mà nó tràn đầy hung hãn, bất an, tràn đầy lo âu và phiền muộn, thưa các vị, nó cũng tìm cách nó chạm tới trái tim của người gần ta nhất. Nguyên tắc là vậy. Không có chuyện là trong một cái thiền đường này người ta xong trầm ngạt ngào rồi mở cửa sổ ra hoặc mở cửa cái ra thì cái mùi gì khác ngoài mùi hương trầm ngát. Thế là trong một cái nhà kho ở Việt Nam người ta chứa xác mắm thì không có chuyện mở cái cửa ra mà cái mùi gì khác mùi xác mắm cả. Thì bản thân của các vị khi nếm hương vị pháp hành trì đi với con đường thánh thiện, làm cho đàn này hạnh phúc. Thế thì chắc chắn điều rằng hạnh phúc nó không phải là cái món quà tặng cho đời sống ta, nó còn là một món quà mà bao nhiêu người xung quanh rất cần á. Người thân ta, vợ ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta đều cần cái món quà là sự an lạc hạnh phúc của chính chúng ta. Và kỳ lạ thay, phiền não thưa các vị, nó có năng lực nó tác động vào trái tim người, giống như là niềm vui nó cũng có năng lực nó chạm đến trái tim người khác mà không cần một lời mời gọi, không cần một lời chia sẻ gì cả. Anh có niềm vui tự nhiên người kia cảm nhận được, anh có nỗi buồn tự nhiên người kia cảm nhận được, anh có nỗi lo bất an thì người bên cạnh cảm nhận rất dễ dàng thôi. Thế cho nên thưa các vị, nhận diện tâm hành đây là bước đầu tiên để chúng ta đi vào con đường làm cho mình an lạc và hạnh phúc. Và nhận diện tâm hành là chi? Thưa đại chúng, hai hướng tâm hành của các vị dường như là nó luôn có mặt nha. Một là chi? Một là hạnh phúc, hai là nỗi buồn. Tức là một hướng là tích cực, một hướng là tiêu cực. Mình nêu cái từ này ra cho các vị nhận diện cho nó dễ. Thưa các vị, là dường như đời sống của mình nó bị xã hội bủa vây, bị rất nhiều vấn đề lôi kéo, cho nên ta không có dịp ngồi lại để nhìn tâm của ta. Cái nguyên tắc của công hô tu trước khi vào cái sinh hoạt hành trì là mình nên làm một điều là mở cánh cửa nhận thức, nhận diện về chính tự thân tâm hành ta. Và khi các vị nhận diện rằng là tâm ta nó có xu hướng là nó dắt dẫn ta vào cái nỗi lo âu phiền muộn, mà các vị đồng nhất mình vào nó, thì tôi tin chắc rằng là các vị sẽ đi vào cái hướng của phiền muộn, bất an, và bị nó dắt dẫn xoay tròn cuộc tử sinh. Thế rồi tâm ta nó có một cái hướng là nó luôn nghĩ về những điều lành thiện, luôn vị tha, luôn yêu thương, luôn tha thứ, luôn bao dung. Và nếu chúng ta nuôi được cái tâm hành này, thưa các vị, điều đầu tiên là nó làm cho tâm thức các vị càng ngày càng rộng mở. Nó làm cho niềm vui giữa tầng thế này tự nhiên không cần mời gọi mà nó tự đến. Điều này thưa các vị, nó có một nguyên tắc nha. Nguyên tắc đó là khi niềm vui đến thì ta cảm thấy ta như thênh thang ra, mênh mông ra, rộng ra. Thế rồi nỗi buồn nó đến, dường như ta thấy cả đất trời này nó đều ép ta lại, nó làm cho ta ngột ngạt, bất an, khó thở. Cho nên khi có niềm vui đến thì tự nhiên ta dễ tan biến. Niềm vui tột cùng của người thấy đạo là niềm vui đạt đến vô ngã. Còn cái nỗi buồn tột cùng của đời người là càng ngày càng cô cứng lại, càng ngày bản ngã càng thắt chặt lại. Và từ điều này suy nghiệm rộng ra, thưa các vị, tất cả những cái dạng tâm hành tiêu cực nó đều tặng cho các vị một món quà, đó là khổ não, là bất an, là lo âu. Ngay một đời này mình đã bất hạnh, trả đời này về cho các buổi thì mình càng bất hạnh hơn nha. Cho nên nhận diện tâm hành tiêu cực á, các vị nhận diện được nó rồi thì các vị thấy rằng là ở mức tu cạn nhất là tất cả loại tâm hành tiêu cực nó vừa có trong ta, như nghĩ xấu về người, trách người, mắng người, thù ghét người, hận giận người. Thưa đại chúng, mức độ cạn nhất dễ hiểu là mình ghét người ta chưa chết mà mình chết trước. Mình giận người ta, mình chưa làm được ai khốn khó mà bản thân mình, thưa các vị, là có thể bị tai biến và ngã đuổi ra chết trước. Cho nên thưa các vị, lật ngược là điều này. Tôi tha thứ anh, tôi thương yêu anh, tôi rộng lượng với anh, không vì lý do là anh là người quá tốt cho nên tôi tha thứ, anh là người dễ thương cho nên tôi tha thứ. Mà hãy suy nghĩ một cái nét tiêu cực là tôi không muốn chết sớm cho nên tôi tha thứ anh, tôi không muốn tôi bị tai biến cho nên tôi tha thứ anh, tôi rộng lượng với anh là vì thương tôi, là vì không muốn nhận chìm đỡ tôi trong nỗi khổ. Cho nên tất cả những việc làm vụng về của anh, cái chuyện lường gạt của anh, quỷ nhục tôi, chà đạp tôi, hay là lăng mạ tôi, chuyện đáng giận vô cùng, nhưng mà tôi không giận là vì tôi nghĩ tôi thương tôi cho nên tôi không giận anh, thế thôi. Đây là cách suy nghĩ đầu tiên. Thưa các vị, đây là cái tầng cạn nha. Mình xin lặp lại, nếu các vị có khả năng quan sát và nhận diện thì các vị thấy rằng tâm hành ta chúng nó đều quay tròn nó hai bước này thôi. Một là những suy nghĩ tích cực, những tình cảm tích cực. Hai là những suy nghĩ tiêu cực, những tình cảm tiêu cực. Hai điều này nó có mặt. Một là nó dắt dẫn ta sinh vào cảnh giới lành. Hai, dắt dẫn ta sinh vào cảnh giới rất là xấu. Một, nó dắt dẫn ta ngay hiện đời này có được an lạc trong đời sống gia đình, có được hạnh phúc cho ta, cho người, làm cho nhân phẩm ta trở thành cao quý. Một con người rộng lượng, một con người vị tha, một con người vì người, một con người như vậy thì không muốn cao quý cũng thành cao quý nghe. Còn một con người mà tâm họ nó đầy những cái phức tạp, đầy nghi ngờ, đầy căm ghét, đầy thù hận, đầy ganh tị, đầy nhỏ nhoi, thưa các vị, dù cho họ cố tình leo lên cái địa vị rất cao, thế nhưng mà người ta vẫn nhìn bằng con mắt khinh thường dè biểu. Thế cho nên hai dạng tâm hành nó mở ra hai hướng, nó thành tựu được ngay cuộc đời này cao quý hay là thấp thỏi, rất rõ ràng và dễ hiểu. Đây là bước thứ nhất, nhận diện tâm hành tích cực và tiêu cực. Đã có được một cách làm chi? Tự thay đổi mình nghe. Thưa đại chúng, là ở một cái tuổi bé thơ thì rất là cần người ta đe nẹt ta, rất cần ông bố ông nghiêm mặt, ông làm khó làm dễ để ta nghe lời. Thế nhưng mà với cái tuổi này rồi, không ai có quyền tác quy tác phúc với các vị nữa cả. Có phải vậy không? Các vị có quyền tác quy tác phúc lên người khác thôi, nhưng mà tất cả người xung quanh đều không có quyền thao túng các vị. Cho nên các vị phải tự mình làm chủ đời mình. Khi nhận ra hai hướng này rồi thì ta không nỡ ném cuộc đời ta vào cái cuộc tử sinh vô lý như vậy. Đây là bước thứ nhất, nhận diện những tâm hành tích cực tiêu cực này. Thưa đại chúng, hai dạng tâm hành này ta gom lại bằng một từ thôi nghe. Từ chi? Là tâm sinh diệt. Tại sao? Có cái buồn nó ở lâu nữa các vị không? Không, nó sinh rồi nó mất chứ. Có cái giận nào nó ở lâu không? Thưa đại chúng rằng là dù cho các vị cố tình giận thiên hạ cho tím ruột tím gan, thế nhưng mà anh chàng đó, anh lái xe anh đi mất tiêu rồi, ở nhà nó giận ai? Vô lý nghiến răng hoài. Cho nên tự nhiên cái giận mình nó nguội hay nào cũng hay. Thế rồi chiều lại giác cái mặt lù lù về, rồi mình làm sao? Giận lại. Thưa các vị, cái giận nó cũng đủ thông minh nghe. Giận nó khôn lắm, nó coi mặt nó giận chứ nó không phải là không thông minh. Giận ông chồng thì giận được, giận bà vợ thì giận được. Thế nhưng mà đố dám giận ông chủ. Tại vì ông chủ mà giận ông, nói nặng ông hoặc là xúc phạm ông, đuổi, ông đuổi việc, ông cho lại ớt. Mất việc làm thì mất cửa, mất nhà, mất xe, mất tiền. Ồ, thưa các vị, do vậy cho nên cái giận nó rất thông minh. Và điều này nó minh chứng một điều, thưa các vị, cái giận nó rất ư là vô thường, rất ư là sinh diệt nha. Nó có quyền sinh và nó cũng có quyền diệt, tùy ta. Ta muốn nó tắt thì nó tắt đó. Đó là cái trường hợp để cho nó theo cái nguyên tắc vận hành một cách tự nhiên. Thế là nếu biết pháp hành trì, thưa các vị, là tự nhiên, ta có khả năng không phải nhận diện tâm hành sinh diệt, mà ta còn có khả năng làm người quan sát tâm hành sinh diệt này. Thì kế cận một bên đây đó là chi? Ta thấy tâm hành đang sinh đang diệt thì ta là người đang thấy. Tâm hành sinh diệt là cái đối tượng bị ta thấy. Các vị có đồng ý điều nào? Đồng ý đó. Và thưa đại chúng, cái điều đơn giản dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ở trong hội trường này 500 người, 700 người khác biệt về giới tính, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về địa vị xã hội. Thế nhưng mà cái con người đứng đây nhìn 500 người thì một người hay là phải cần 500 người mới nhìn ra? Một người thôi. Tôi nhìn 500 người thì 500 người ấy là đối tượng bị nhìn, mà tôi là chủ thể nhìn. Mà chủ thể nhìn với đối tượng bị nhìn thì không phải là một bao giờ nghe. Chỉ có cái đầu mất bình thường người ta mới đồng nhất mình vào đối tượng bị nhìn, phải không? Mà nói như thế thì dường như hơi xúc phạm nhau, tại vì ta thường cứ đồng nhất ta vào cái đối tượng bị nhìn. Nếu các vị nhận diện tâm hành thì các vị thấy nó là đối tượng bị nhìn chứ không phải là các vị, mà ta luôn đồng nhất ta vào nó. Thế cho nên Đức Thế Tôn gọi chúng ta là chi? Bệnh cả, bệnh tâm lý cả. Bệnh chấp trước phiền não là mình. Bệnh quay lưng lại với giác ngộ, và đi theo trần lao, bệnh quay lưng lại với niết bàn, để đi vào con đường sinh tử do tự ta tự chọn, buồn khổ bất an chọn con đường sinh tử luân hồi nghe. Các vị chỉ cần làm một việc rằng là nhận diện cho tỏ tường, cái gì bị quan sát cái đó không phải là ta, cái đó là đối tượng bị ta nhận diện, cái đó là tâm sinh diệt, cái đó nó đến nó đi bất chừng như nó đã từng đến đi trong quá khứ tới hôm nay, không phải một kiếp này nhé, mà trong hàng vạn kiếp tử sinh, do vì ta vụng về, ta đồng nhất ta và những đối tượng sinh diệt là tâm này, do vậy cho nên ta bị nó nhận chìm trong ba cõi sáu đường. Cái từ lặp lại, đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đi với đàn ruồi thì đến nhà xí, mà đi với ông Phật thì đến chỗ hương hoa, đi với phiền não khổ đau, đồng nhất ta vào nó thì ta đi vào trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà chưa cần nói đến việc đồng nhất mình vào thánh. Hãy nói cái việc đơn giản là các vị thử làm quen với một pháp hành trì là quan sát nhận diện mọi tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị. Hãy làm việc này như một việc trò chơi thôi. Hãy làm cái việc thưởng thức tất cả những dạng tâm hành đang sinh ra trong các vị. Dần dần các vị phát giác ra rằng là dường như lâu giờ mình quá ư vụng về, mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận, cái bất an. Trong khi buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, lo âu đến rồi đi, bất an đến rồi đi, mà mình thì còn ở lại chứ mình có đi đâu. Cái con người quan sát luôn ở lại, và cái đối tượng bị quan sát thì luôn sinh và diệt. Thế thì thưa các vị, ngang đây đã mở được cánh cửa chi? Thưa đại chúng rằng là nói theo cái từ ngữ của nhà thiền các vị tổ thì dùng cái từ rất là kiêu hãnh nghe. Đó là thấy tánh, đó là ngộ đạo, đó là nhận ra thể pháp thân chân thật, nhận ra cái năng lực tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt của chính anh. Nói theo cái ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Tông là nhận ra pháp giới thân Đức A Di Đà Phật đang có sẵn nơi trái tim của anh. Thế thì thưa các vị, chỉ cần bước đầu nhận diện tâm hành sinh diệt cái đã, rồi dần dần khi các vị trở thành người luôn quan sát được mọi tâm hành sinh diệt, thì cái việc sẽ xảy ra đó là các vị thấy dường như là mình không phải là tâm sinh diệt, mình là cái con người đã quan sát được tất cả những cái sinh diệt đến đi. Ta còn đang bệnh cho nên người đến với ta, rồi đi thì ta theo người, rồi đến một lúc nào đó bệnh hết thì người đến người đi là chuyện của họ, ta là chủ nhà, ta luôn ngồi quan sát họ. Đây là cái tiến trình nó sẽ thành tựu, và các vị càng ngày càng có niềm tin với chánh pháp của Phật khi các vị đi vào sự thực tập này nghe. Còn nếu mình chưa thể đi vào sự thực tập quan sát, thưa các vị, chừng như mình tu nhưng mà Phật pháp vẫn còn rất xa, mình cứ nghĩ rằng bên kia đường hầm phải có ánh sáng. Đây là cái quan niệm rất sai lầm của Phật tử chúng ta. Cho nên thưa các vị, khi hiểu được điều này rồi, cái việc còn lại là các vị làm thế nào ứng dụng cho được, trở thành người quan sát cho được, thì các vị nếm được hương vị chánh pháp để hành trì. Đây là bước thứ nhất, nhận diện tâm hành. Bước thứ hai, mình sẽ giải thích thêm để cho nó tỏ tường. Bất sinh diệt. Trong dòng sinh diệt nha. Thưa đại chúng, là ở trong Lăng Già Sư Tư Ký có hai câu rất là hay, mình chép ra tặng cho các vị để các vị có niềm tin. Chứ còn mình nói thì có khi nó không có trưng dẫn. Chứng cớ thì các vị nói cái này chắc thầy Phước Tịnh ổng dở hơi, ông kiếm chuyện nói cho nó vui cho hết thì giờ. Trong đó có hai câu mà Ngài Tỉnh Giác Ngài nói thế này là chân như diệu tánh bất ly, sinh tử chi trung. Chân như diệu tánh bất ly, sinh tử chi trung, thánh đạo huyền vi, hoàn tại sắc thân chi nội, viết không biết trúc trặc gì không, nhưng mà viết vậy đâu biết. Mình viết chữ Việt thì người ta biết, còn viết chữ này trúng trặc gì đâu ai biết. Đây là cái cách che cái dốt của mình thôi thưa các vị. Thế nhưng mà xin giải thích thế này, chân như diệu tánh là cái từ khác chỉ cho pháp thân nha. Rồi thánh đạo huyền di cũng là cái từ chỉ cho pháp thân. Tất nhiên là những cái từ này thưa các vị, nếu chúng ta tra ở trong kinh của Phật hoặc là ngữ lục của các bậc thiền sư thì có tới 1000 tên gọi khác biệt. Giống như trong thiền gọi là bản lai diện mục thực của anh, trong kinh văn gọi thể niết bàn, gọi pháp tánh, gọi như lai tạng tánh, gọi chân như tâm, vân vân thưa các vị. Thế nhưng mà cái điều rất gọn mà mình dùng lại đó là thế này: bạn không phải là cái bị thấy, mà bạn là người đang thấy thôi, tức là cái thấy hay là cái biết. Mình quy chiếu nó lại để cho các vị nhận diện dễ, đi vô từ ngữ thì nó rất là phức tạp. Thưa đại chúng rằng là khi các vị quan sát, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là bất hạnh của đời sống. Nếu mình vụng về, mình đồng nhất mình vào đó thì chuyện gì phát sinh? Chìm trong tầm lũy khổ đau và bất hạnh nghe. Bất hạnh vừa vừa thì thưa các vị, có khi phải mất cả tháng mình mới có thể phục hồi lại được. Ai cũng từng lâm vô tình trạng là khi cơn giận nó xảy ra, sau đó cơn giận nó ra đi rồi mình mệt, giống như là mình đi làm việc rất là nặng nề, mất một ngày cho nên rất hao năng lực. Giận đâu có khiên đá vác cây gì đâu mà nó mệt như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, nó tàn phá sinh lực của đời sống nha. Rõ ràng là như vậy. Thế thì các vị hình dung một điều thứ hai nữa. Thưa các vị rằng cái niềm vui có phải là thức ăn chi đâu, thế nhưng mà người ta có được niềm vui rồi có khi người ta không cần ăn người ta vẫn no, phải không? Đây là cái điều rất là hiển nhiên để ta nhận diện rằng là khi có niềm vui, khi có cơn giận thì điều thứ nhất là nó ảnh hưởng trực tiếp đến thân của ta. Điều thứ hai, dù cho niềm vui đó lớn bằng trời đi nữa nhưng mà rồi nó cũng có lúc dịu xuống và có lúc nó mất và lúc nó ra đi. Cho nên những trạng thái như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó xoay vòng trong đời sống chúng ta, nó luôn đến mà đi. Dù có muốn duy trì cũng không thể duy trì lâu bền được. Thế nhưng mà trạng thái rất bình thường như hiện tại thì ta có thể sử dụng nó một đời nhé. Trạng thái gì là trạng thái bình thường của tâm thức? Trạng thái tâm không buồn, không vui, không hờn, không giận thì lúc bấy giờ các vị cảm thấy rằng là không gian rất là thanh thang. Các vị cảm thấy rằng là cuộc đời mình dường như là lạc vào cảnh giới nào chứ không phải là cảnh giới trần gian này nữa. Tạm thời trong vài ngày tu ở Trúc Lâm, ta bỏ quên hết chuyện đời, chúng ta thấy dường như ta đang sống trong một thế giới khác. Thế thì rõ ràng rằng là hai tâm hành, một phía là sinh diệt thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Một phía không sinh diệt thì cái này nó thường hằng, nó luôn ở lại với các vị. Đó là một ví dụ rất là gần với người chưa biết tu. Thế nhưng người biết tu thì đạt đến một cái trình độ cao hơn là chi? Thưa các vị có thể làm được người, quan sát được buồn, được vui, được hờn, được giận. Đây là bước cạn nhất mà chúng ta thực tập lâu dần, chúng ta đạt đến cái thấy là ta là người thấy, còn buồn, vui, hờn, giận, bất an là đối tượng cảm xúc bị ta thấy. Trong cái từ kinh văn là những cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính đều là cảm thọ sinh và diệt. Anh không phải là cảm thọ ấy. Đành rằng là kinh Phật chia ra làm 5 quẩn, tức là một quẩn là sắc quẩn này, 4 phần còn lại nó nằm ở phần tâm thức. Thế nhưng mình gom 4 phần còn lại, giải thích một cách giản dị dễ hiểu là bạn không hề là cái bạn suy nghĩ. Bạn có khả năng nhìn được những sự suy nghĩ của bạn. Bạn không hề là những nỗi buồn, những thất vọng, những khổ đau. Bạn có khả năng làm người quan sát được nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi khổ đau của bạn nữa kia. Rồi cái điều đặt ra là khi ta quan sát những điều ấy thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, nó trở thành đối tượng bị thấy mà ta đơn thuần là cái con người đang thấy nó nghe. Mà con người thấy với cái nỗi buồn là một loại cảm xúc bị thấy, khác hay là giống nhau? Do vậy cho nên nếu nói tôi buồn là sai nghe. nói rằng cái cảm xúc buồn đang có trong tôi và tôi đang lặng lẽ quan sát nó, thì nói như thế rất là thông minh. Và nói khác với điều này thì không thông minh chút nào cả. Nỗi phiền muộn đang có trong tôi, nhưng mà tôi còn là người quan sát được nỗi phiền muộn của tôi. Các vị nghe thấy điều này rất bình thường, thế nhưng nó tạo thành hai sự cách biệt lớn, nó thể cứu vớt được một sinh mạng nhé. Các vị biết rằng có những con người trẻ nè, đẹp nè, có tài nè, có tiền nè, có địa vị nè, thế nhưng mà họ bị trầm cảm, bị thất vọng, bị tuyệt vọng. Họ làm chi? Họ leo lên lầu cao vài chục tầng, họ lao mình xuống, hoặc họ uống thuốc độc, hoặc họ treo cổ. Và thưa các vị, đơn giản một điều là họ không biết cái cách như chúng ta vừa chia sẻ, đó là họ là người có thể quan sát được nỗi thất vọng, nỗi buồn phiền, nỗi trầm cảm, nỗi chán đời. Những điều ấy đành rằng nó có sâu nặng, đành rằng nó có kéo dài trong tâm thức, nhưng mà nó vẫn là một loại cảm xúc đến và đi, chưa hề ở lâu nơi bản thân của người đó. Họ hiểu ra được cái mấu chốt này thì nó đã vạch đôi được con đường tử sinh và con đường an lạc, vạch đôi được con đường bất hạnh và con đường hạnh phúc nghe. Cho nên thưa các vị, giản dị nhất là anh không hề là cái đối tượng bị thấy, anh không hề là những cảm xúc, anh không hề là những buồn đau, những bất hạnh. Anh là cái con người đang quan sát được những nỗi niềm ấy. Và cái câu đây, chân như diệu tánh bất ly sinh tử chi trung, là cái tánh chân như không sinh không diệt ấy, nó chưa hề rời thân sinh tử của các vị. Thậm chí nó chưa hề rời buồn vui của các vị, chưa hề rời nỗi bất an, lo âu, phiền muộn của các vị. Nó ở ngay đó thôi. Thế nhưng mà nếu không có mắt trạch pháp, không mở được con đường này để có được cái thấy như thế này, thì thưa các vị, cả một đời ta bị nhẫn chìm trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an, như ta đã từng nhẫn chìm lại mình từ quá khứ tới hôm nay. Thế rồi các vị đi vào cái sự nhận biết về điều này, các vị sẽ làm quen với cái công việc rằng là nếu có buồn, nếu có vui, nếu có lo âu, nếu có phiền muộn, thì các vị hãy thử quan sát nó coi, lặng lẽ nhìn ngắm nó coi, và đừng làm gì với nó cả. Đừng chống đối, đừng đè bẹp, đừng loại trừ, đừng sát phạt, đừng bạo động. Thưa các vị, chỉ lặng lẽ quan sát đúng với cái tinh thần bất bạo động của Phật dạy. Thưa đại chúng rằng là không có nỗi buồn, sự lo âu, bất an, phiền muộn nào nó đủ gan, nó ở lâu với các vị bao giờ. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi hiểu được điều này rồi, thì chúng ta mở được cánh cửa, nhận ra được rằng là cái thể tánh niết bàn, hoặc là thể chân như bất động, nó đang ở ngay nơi thân sinh tử này. Cũng như thánh đạo quyền vi hoàn tại sắc thân di nội, là cái con đường để làm thánh, con đường của Đức Phật triển khai để chúng ta nắm được pháp yếu hành trì, là ở ngay nơi sắc thân này chứ không phải ở ngoài nhé. Đây là hai câu trong Lăng Già Sư Tư Ký của ngài Tỉnh Giác. Đó là mình giải thích để các vị thấy rằng là cái bất sinh diệt nó đang ở ngay dòng sinh diệt, cái năng lực tâm bất động vô sinh thể niết bàn nó đang ở ngay nơi thân sinh tử của các vị. Điều cuối cùng, dường như mình còn gặp các vị buổi nữa đó, nhưng mà tạm thời ở đây là quý thầy cho phép là giảng tới 9 giờ cũng được. Ủa? Thưa đại chúng rằng là mình nhớ dường như chỉ có một tiếng đồng hồ thôi phải không? Buổi tối 2 tiếng rồi hả? Thưa đại chúng rằng là mình chỉ sợ mình nói lâu có bị bất mãn nghe. Tại vì nghe nhiều chán lắm, cho nên rồi mình rất là phập phồng. Mình thấy giấy ghi mình tưởng chừng như là các thầy biểu là trong một tiếng thôi hồi hướng, cho nên mình định là tóm tắt lại. Ồ, chịu khó còn ngồi thêm được phải không? Không có buồn phiền chi. Dạ. Chắc phải nói thêm chừng 15-20 phút nữa ha. Và thưa đại chúng rằng mình vừa lý giải để cho các vị nhận ra một điều rằng là ngay nơi thân sinh tử của các vị có thể tánh Niết Bàn, và mười phương chư Như Lai khi muốn chứng quả chánh giác đều có mặt lại trần gian này thọ dụng một cái thân như chúng ta đi tu tập. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị rằng mình đừng tìm an lạc hạnh phúc nơi đâu cả ngoài những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn của các vị nghe. Tại vì ngay nơi đó khéo thì chúng ta làm bật sáng được năng lực trí tuệ. Tại vì ngay cái buồn, cái vui đang sinh đang diệt mà các vị trở thành người quan sát đó, thì các vị đã bước ra một cái tầng khác, bước qua một cái bình diện khác. Các vị trở thành người quan sát, tức là các vị đoạn đứt được những buồn vui hờn giận đang sinh đang diệt trong các vị, trở thành người quan sát nó, trở thành nhân chứng nhận diện về nó, chứ ta không là nó bao giờ. Thế thì thưa các vị, ngay buồn vui, không khéo thì một đời mình tu mà lây quay trong chuyện buồn vui, khéo thì ngay buồn vui đó, nhưng mà ta mỉm cười nhận diện những buồn, những vui đang sinh đang diệt, và coi nó là một loại trò chơi, thưởng thức cái buồn, cái vui như ta thưởng thức cái gì? Thưởng thức miếng ớt cay. Thưa các vị, một cái lưỡi nguyên vẹn, không có bị thủng lỗ nào, các vị có quyền nếm đủ loại hương vị, có phải vậy không? Uống nước lạnh, đó là một trạng thái tâm không buồn, không vui. Thế này các vị ăn miếng thức ăn ngọt, chút mặt là các vị nếm một chút hương vị hạnh phúc. Rồi các vị ăn một chút đắng thì các vị đang nếm trải cái nỗi khổ của cuộc đời. Các vị nếm một chút hương vị cay, đó là các vị đang bị phụ bạc, đang bị người ta lừa gạt, vân vân. Mà một cái lưỡi nguyên vẹn thì nó không có mùi gì cả, không có vị gì cả, phải không? Lưỡi các vị không có mặn, lạc, cay, đắng gì cả. Thưa các vị, nó đơn thuần là không mùi vị. Do vậy cho nên tất cả mùi vị đến với nó đều nếm được, đều phân biệt được. Từ điều này thì các vị quay lại nhận diện nha. Bản chất tâm của các vị nó không phải buồn, không phải vui, không phải hờn, phải giận chi cả. Cụ thể như điều mình nói đó là nó là cái năng lực đang nhận biết mọi thứ xúc cảm đang sinh đang diệt đi ngang qua nó. Buồn đến nó biết buồn không? Biết. Vui đến nó biết không? Lo âu phiền muộn đến nó biết không? Thế mà lâu nay chúng ta lại không có chịu mở những trang kinh của Phật dạy để thăm dò vào cái chiều sâu này nghe. Chúng ta cứ vụng về đồng nhất mình vào mọi loại cảm xúc, đồng nhất mình vào những cái suy nghĩ luôn nguyên thiên phố thị này. Đây là cái vụng về. Cho nên giáo lý đạo Phật, thưa các vị, bước đầu mở vô đó là thấy được con đường đi, biết được pháp hành trì. Và mình xin thưa lại thế này, khi các vị nếm một vị pháp hành trì rồi thì đâu phải chỉ có một việc là đến đây mới thực tập. 10 ngày tu chúng ta mới tu được, mà chúng ta có quyền tu ở nơi đâu? Bất cứ hoàn cảnh nào ta đều tu được nha. Tại vì thưa các vị đi xe, các vị lái xe đi làm, các vị ngồi trong sở làm, các vị quét nhà, các vị hút bụi, các vị cắt cỏ, các vị trồng cây, các vị nấu ăn, không một phút giây nào không an trú được ngay sự thực tập như thế này. Cho nên phần đầu mình có thưa rằng là nếm một vị chánh pháp, mang nó vào tự thân để hành trì một đời người, chứ không có phải rằng là một năm mình tranh thủ 10 ngày, 20 ngày trong những khóa tu. Tuy nhiên, những khóa tu là cơ hội để mình hấp lại. Thế thôi, nhưng mà cái sự tu tập nó phải được kéo dài luôn cả tháng này, năm nọ. Thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói một câu rất đáng để cho chúng ta suy gẫm. Ngài nói rằng là bạn tu một đời để chuẩn bị cho một giây phút cuối thôi. Giây phút cuối của bạn, nếu bạn quyết định được cái chuyện ra đi thì bạn sẽ quyết định được cái chuyện sẽ đến đó. Và một đời người tu, thưa các vị, cốt là để làm gì? Để làm được cái con người nhận diện được mọi buồn vui, không phải là ta, mà ta là người đang quan sát mọi buồn vui thôi. Đây là cái bước đầu tiên mình mở ra. Và xin lặp lại, đó là các vị hãy nhận diện rằng bất cứ pháp nào sinh diệt đều có cái không sinh diệt nó nằm bên trong cả. Đó là pháp nội thân nha, pháp tự tâm nha. Còn bên ngoài, ngoài thiên nhiên cũng vậy. Mọi hình thể sắc chất, thưa các vị, nó sinh ra từ đâu? Nói lan man tốn thì giờ, nhưng mà các vị nhìn coi là không có một công trình xây dựng nào không cần một mặt bằng trống trải, rộng thoáng, phải vậy không? Không có một vật chất hữu vi nào không nương vào hư không, rỗng lặng mà sinh ra cả hành tinh này, nguyệt cầu, quả tinh và ngàn vạn dãy thiên hà. Thưa các vị, đó là một loại hữu hình đều sinh ra từ cái nền vô hình. Người ta có thể phá hủy được hữu hình, nhưng mà cái vô hình như hư không, không phá hủy được nha. Ngoài thiên nhiên đã vậy, trong tự thân này cũng vậy, phá hủy hình thể sắc chất, phá hủy được buồn vui, sầu khổ bất an. Thế nhưng mà thưa các vị, cái năng lực tâm nhận biết thì không cách gì phá hủy được. Đấy là cái điều mà chúng ta cần nhận diện. Đây là bước thứ nhất mình mở ra để các vị thâm nhập vào cái sự thể nghiệm đạo lý ngay nơi chính thân sinh diệt của các vị. Thế là bước thứ ba, phần C của vấn đề là từng bước thực tập nha. Nếu không nói thì xong cái điều này là không có nghĩ đâu, nói hoài đó. Thưa đại chúng, là trong thiền đốn ngộ họ có câu là đốn ngộ rồi tiệm tu. Cũng có trường hợp tiệm tu rồi đốn ngộ nghe. Hai cái từ này nó rất là quen với chúng ta. Thưa các vị, đốn ngộ tiệm tu nó hàm cái nghĩa giống như là chúng ta nãy giờ đang trình bày. Tức là các vị nhận ra rằng là ngay thân sinh diệt này có cái năng lực tâm, nó có thể nhìn được tất cả những cái sinh diệt nơi tâm. Và các vị nhận ra điều này rồi, cái việc còn lại là chi? Việc còn lại là chi? Thưa các vị, là mình đi dạy rất nhiều đạo tràng, mình đều bị hỏi một câu như nhau thôi. Nói, nghe thầy giảng pháp dường như tu dễ ồn mà. Thầy cũng nói tu dễ ồn mà, như ăn bánh thôi. Thế nhưng mà tu nó mới trầy trật. Hỏi chứ tại sao? Nói, thưa thầy, con thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Nhưng mà con thấy thì cứ thấy mà con cứ độc nhất vào nó. Không có cách gì con có thể tách mình được với cái buồn vui hờn giận cả. Con bị nó dắt đi cho tới nó chán chê, nó thả con ra rồi con mệt đừ rồi, lúc đó nó mới chịu buồn. Và thầy có cách nào giúp con, để con có thể là nhận diện được đây là buồn, đây là vui, và con an trú được ngay cái tâm nhận biết mọi nỗi buồn vui đang sinh đang diệt mà con không hề là sinh diệt. Con chỉ đơn thuần là trạng thái trí tuệ chiếu sáng được những buồn vui không. Thầy cho con một pháp hành trì. Thưa các vị, mình nghe mình cười ngất, mình nói thần linh cũng chịu thua. Tôi phạm thanh làm sao giúp cho các vị. Và thưa các vị, nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta không có cách nha. Bây giờ mình đặt ra vấn đề hỏi với nhau là tại sao mình học cái lý đạo Phật, nghe điều này hiểu rất dễ. Anh không hề là những cái buồn vui, anh còn là người quan sát được những buồn vui. Anh không hề là những sự suy nghĩ, suy nghĩ là sự vận hành của ý thức, anh còn là người quan sát được dòng suy nghĩ của anh nữa kia. Thế nhưng mà tại sao cứ buồn vui đến thì ta bị nhận chìm trong buồn vui, suy nghĩ đến thì ta thấy ta là sự suy nghĩ, không có gì khác điều này cả. Tại sao? Thưa các vị, do thói quen ta đã đồng nhất mình vào nó lâu đời thôi, chứ không có chi có hiểu cả. Trong một đời này, thưa các vị, rằng là ngay từ bé thơ ta đã tập tành đồng nhất ta vào những thứ sở hữu của ta. Có phải vậy không? Tất cả những cái món mà các vị có cho tới bây giờ, từ ngoại vi cho tới nội tại, thưa các vị, đều là sở hữu của các vị cả. Hồi bé thơ sở hữu của ta nó rất ư là giản dị nghe, chỉ có con búp bê thôi là xong ngay. Thế rồi lớn lên thì sở hữu ta nó kèm theo lủng củng nhiều thứ. Rồi cái thứ cũng rất cần là con búp bê, mà búp bê bây giờ không phải là mua ở phố nữa, mà búp bê này thiệt, nó biết nói biết cười. Và thưa các vị, càng ngày chúng ta càng thấy mình có giá trị hơn khi có nhiều sở hữu hơn nghe. Và thưa đại chúng, rằng là chừng như đời sống chúng ta có thể trong một quá trình phát triển loài người tới chừng vài nghìn năm, nhưng mà tâm thức ta chưa phát triển là mấy. Ví dụ trong quá khứ, những anh tù trưởng bộ lạc, có vị biết rằng là ảnh muốn chứng minh cái quyền quy ảnh là tù trưởng, anh làm chi? Làm chi? Phải có nhiều vợ, chứng minh đây là sở hữu của tôi, cao quý hơn người. Chứng minh thứ hai là tôi săn bắt được rất nhiều là sói nè, là chim nè, cho nên quanh đầu tôi dắt một đống lông chim, quanh cổ tôi đeo một sâu là nanh heo, nanh chó. Phải không? Thế là thưa các vị, tâm thức chúng ta cho tới lúc mà cái nền văn minh nó cao thì chúng ta không phải đeo nanh heo, nanh chó nữa, mà đeo cái gì? Dường như, thưa các vị, cái thói khoe mẽ để chứng minh bản ngã, để tự hào rằng là mình là người có nhiều sở hữu, thưa các vị, nó theo chúng ta cho tới nền văn minh này cao đến năm 3000 cũng không đổi thay mấy nghe. Có điều nó tinh tế hơn, giống như trong quá khứ người ta giết nhau bằng những cái thứ vũ khí thô sơ như viên đá, như cành cây. Thế là cái sự độc ác con người nó phát triển tới hôm nay thì cái vũ khí nó tinh vi hơn, cũng là một loại tâm hành như nhau. Do vậy cho nên thưa các vị, do vì trong quá khứ ngay một đời này chúng ta đã tập tành rằng là tất cả sở hữu đó nó làm thành cái niềm tự hào cho bản ngã. Và sở hữu bên ngoài, thưa các vị, thấy thì ghê gớm nhưng mà bỏ còn dễ nghe. Cái sở hữu bên trong mới là điều đáng nói. Thế nào là sở hữu bên trong? Buồn của tôi, vui của tôi, lo âu phiền muộn của tôi là một loại sở hữu. Mà cái vốn liếng này thì ai cũng có cả. Cái vốn liếng như là tôi có học hàm học vị nè, tôi có danh dự ở đời nè, tôi từng làm ông quan to chức lớn nè, thì thưa các vị, cái vốn liếng đó có khi một số người có phước họ mới có. Còn cái vốn liếng bình thường trải đều cho mọi người thì vốn liếng buồn, vốn liếng giận, vốn liếng bất an, căm thù, thì cái điều này ta không cần phải phấn đấu gì cả, ta tự có. Do vậy cho nên với người thì người ta có một cái vốn liếng bên trong, người ta khoe rằng là quá khứ tôi thế này thế nọ thế kia. Thế rồi mình cũng có cái vốn liếng mình đang khoe quá khứ của tôi đầy buồn não, anh có biết không, đầy khổ sở, anh có biết không, cũng có cái để khoe chứ. Nó hàm nghĩa rằng là thưa các vị, ta luôn lấy tất cả những cái sở hữu là ta từ quá khứ cho tới kiếp này. Do vậy cho nên những cái mới phát sinh như buồn như vui, thưa các vị, nó có một nguyên tắc rằng nó luôn là những sở hữu mà ta rất cần đó để chứng minh. Do vậy cho nên thưa các vị, không ai thoát khỏi tình trạng là làm khổ nhục kế để mời gọi sự quan tâm của người nghe. Các vị biết cái nghề này chứ hả? Thưa các vị, ngay từ bé mình đã biết rồi. Mình đi học về với cái cặp đó, mình làm bộ, mình lũi vô phòng. Do vì hôm nay mình đánh lộn với bạn bè, cho nên mình rất sợ bị rầy, thấy mình vua đầu sức tráng. Cho nên với cái cặp đó lũi vô mùng đăng màn lại. Bà già mình lo sốt gió, ông già mình cũng rất là bận biểu tiêu tích. Thế nhưng quá ra thằng nhỏ nó đâu có bệnh chi đâu, nó giả vờ để tránh cái tình trạng bị rầy một trận thôi. Thế rồi lớn lên khổ nhục kế này cũng có đó nghe. Mình thấy ông chồng mình như không quan tâm mình lắm. Một hôm mình đi làm về là bỏ bỏ ăn. Các vị thấy là mình trở thành bà hoàng mà nào hay. Tự nhiên người ta chăm sóc, người ta quan tâm, người ta nói những lời dịu ngọt. Tưởng chừng những lời đó nó không còn nữa, quá ra là làm bộ chút thôi thì thấy nó trở lại y như cũ. Do vậy cho nên thưa các vị, sở dĩ mình không thể nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là bất hạnh, mà có khả năng an trú ngay đi pháp hành trì là do vì một việc thôi. Đó là mình đã đồng nhất mình vào nó quá lâu. Nó không phải là chiếc áo ta mặc nữa, mà nó đã trở thành lớp da dính liền vào da thịt ta. Thế cho nên khó khăn cho chúng ta, đó là chúng ta phải bắt đầu làm một bước rất là căn bản, đó là thấy được đạo, nhưng mà phải đi từ cái bước thực tập, đó là tiệm tu nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Tiệm tu là gì? Điều thứ hai, tiệm tu là sao? Bắt đầu từ cái gì? Thưa đại chúng rằng là chừng như cái bước hành trì của truyền thống thiền Như Lai Thiền từ Đức Thế Tôn kéo dài tới nay 26 thế kỷ, các vị sư Nam truyền vẫn duy trì được và mang lợi ích rất lớn cho người Phật tử theo Phật giáo Nam truyền nha. Đó là thực tập trên thân thôi. Các vị biết rằng là thân của ta, cái phần đó làm sự liên kết giữa thân và cảm xúc ta là chi? Là hơi thở nghe. Hơi thở nó vô hình, thế nhưng nó nối liền thân và tâm lại. Bằng chứng, buồn ta thở khác, vui ta thở khác, lo âu ta thở khác, giận ta thở khác nghe. Người ta hay dùng cái từ là giận cành hông, các vị có nghe không? Nghe chứ hả? Giận nó no, ăn không được nữa. Thế thì hơi thở, thưa các vị, nó đứng trung gian giữa thân và cảm xúc, giữa thân và tâm. Do vậy cho nên khi tâm ta tràn đầy hỷ lạc thì hơi thở ta rất nhẹ, rất thông thả, rất ổn định, rất hài hòa. Tâm ta đi vô thiền định được thì hơi thở dường như còn mong manh như sợi chỉ, có khi không nghe hơi thở nghe. Do vậy cho nên truyền thống thiền tập của Đức Như Lai và các thầy tỳ kheo, thậm chí bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất vẫn đi vào công phu thiền tập bằng hơi thở đi vô. Thế thì gần không hết. Mình dẫn ra đây để chứng minh cho các Phật tử thấy. Thưa các vị rằng là ông cụ Lạng Mai dạy thiền sinh Tây Phương và khắp nơi trên hành tinh này, nơi nào có bóng dáng ông cụ dạy tu tập, cho dù có tu 21 ngày, 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày chi, ông cụ đều dạy một pháp hành trì, đó là niệm thân hành, tức là từ hơi thở đi vô nghe. Chúng ta tưởng chừng như cái chuyện nhàm quá, thở vào thở ra thì cần gì phải học. Sinh ra tôi đã thở được rồi, có cần ai dạy đâu. Nhưng mà thưa các vị, hãy nhận diện rằng là dường như ta có hơi thở nhưng mà ta quên mất ta đang thở nghe. Chỉ có cái lúc tật bệnh, lúc ngạt mũi thở không được, lúc đó mình hả miệng ra mình thở, mình mới thấy ôi cần một hơi thở ra làm sao, lúc nào cần nữa. Thưa đại chúng rằng là lúc kề cận với tử thần, các vị nhìn thấy cả trời này là oxy, thế nhưng mà mình xin một chút hơi thở, thở để sống thở không được, lúc đó mới thấy hơi thở là quan trọng. Trong khi đi vào sự thực tập để đoạn đức phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn, thưa các vị cũng đi từ cái bước hơi thở đi vô nghe. Tất nhiên đây là cách thực tập, nó đòi hỏi chúng ta rất ư là chi, thưa đại chúng, rất ư kiên trì, phải có niềm đam mê nhất định, bằng không thì các vị không thể đi vô cái sự thực tập này. Điều thứ hai xin lưu ý rằng là đôi khi đối với một số các thiền sinh, tập thở thì dường như nó hơi khó khăn, do vì các vị chú ý vào hơi thở thì hơi thở nó có thể bị phản ứng hơi ngột ngạt, hơi khó chịu. Đa phần một số người lâm vào tình trạng như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là niệm thân của phương pháp tu thiền từ Đức Thế Tôn dạy không chỉ có hơi thở, mà còn niệm bốn uy nghi, niệm thân hành. Và cái cách này, thưa đại chúng, là nó làm cân bằng để cho các vị đi vào sự thực tập, để trong tương lai các vị có thể an trú ngay nơi cái năng lực con người, quan sát được, buồn được, vui được, hờn được, giận rất dễ. Và khi đã thực tập trên hơi thở được, tức là hơi thở là cái đối tượng bị các vị nhìn, nó vốn vô hình, nó đi vào, mình nhận thấy nó đi vào, nó đi ra, mình nhận biết nó đi ra, thì sẽ đến một lúc các vị nhìn được cái buồn nó đi đến, nó ra đi, hoặc nó đi cao với các vị. Tại vì buồn, giận, ghét thương, thưa các vị, nó đành rằng vô hình, thế nhưng mà nó gần với hơi thở. Tại vì bản chất của buồn, của vui nó tác động vào hơi thở để các vị làm cho hơi thở ngột ngạt, khó chịu. Thế thì từ thực tập hơi thở, nó cũng cho chúng ta một phương pháp, đó là có thể loại trừ, chấm dứt, triệt tiêu được nỗi buồn, cơn giận, sự bất an của chúng ta rất là dễ. Do vậy cho nên bước khởi đầu của công phu thiền tập là thử làm một việc là ngồi thưởng thức hơi thở đi vào đi ra. Và thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ nó xảy ra đó là thế này: khi các vị để ý tới hơi thở, nhận diện hơi thở bằng một phương pháp đúng với tinh thần Phật dạy, là không có tác động lên nó làm cho nó khó chịu nghe, rất ư là bình hòa, rất ư là hài hòa với nó, chỉ nhận diện đơn thuần hay là dõi theo nó thôi, chứ không phải theo dõi nghe. Dõi theo có nghĩa là nó đi vào mình theo nó đi vào, nó đi ra mình theo nó đi ra, không cố gắng, không cố gắng, không tác động, không làm việc, chỉ đơn thuần là nhớ rằng hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Rồi các vị thay đổi nó, có khi các vị nhận diện bụng đang phồng và xẹp khi thở vào thở ra. Và thưa đại chúng, đây là cái bước thực tập rất căn bản. Và từ bước thực tập căn bản này được rồi, thì các vị sẽ làm được cái bước thứ hai một cách rất tự nhiên, là cái buồn nó đến rồi nó đi, các vị trở thành người nhận diện được buồn nó đến và đi, lo âu phiền muộn nó đến và nó đi, các vị trở thành người nhận diện được lo âu phiền muộn nó đến và nó đi. Và sâu hơn một tầng, tinh tế một tầng nữa, là những suy nghĩ của các vị nó thì thầm những cái dòng chữ nguyên thiên này, nó đi ngang qua, các vị không đồng nhất nó để thấy tôi là những sự suy nghĩ, mà các vị trở thành cái con người quan sát dòng suy nghĩ của các vị. Và thưa đại chúng, ngang đây ta có thể làm chủ được cái chuyện ra đi ta rồi. Tại sao? Thưa các vị, khi mình an trú được ngay nơi pháp thực tập như thế này, thưa các vị, là mọi thứ nghiệp thức chẳng qua nó được tạo nên bằng ý thức của ta thôi nghe. Ý thức của các vị nó mời gọi quá khứ về, nó mời gọi tương lai tới, nó mời gọi lo âu phiền muộn bất an, nó mời gọi chủng tử nghiệp thức của các vị. Thế thì các vị trở thành người quan sát lặng lẽ ý thức của các vị đang sinh đang diệt, thì các vị tự mình tách mình ra khỏi cái dòng nghiệp thức nó đang cuồn cuộn chảy. Và nếu công phu này càng ngày chúng ta càng đi vào một cách tinh tế và liên tục như vậy, thì thưa các vị, con đường tử sinh ba cõi sáu đường không cần bận tâm chi, mà tự nó tắt mất khi các vị an trú trong pháp để hành trì được như vậy. Đây là con đường ngắn nhất. Tóm lại những cái điều mình thưa thế này, thưa đại chúng, cái nhân duyên rất lớn là chúng ta nương giáo pháp Phật hành trì, hiểu được điều Đức Phật dạy rất là thâm sâu như thế này. Các vị vận dụng 100 năm của đời sống để sống ở điều này. Thưa đại chúng rằng là cạn nhất là trong một đời này không có nỗi bất hạnh nào dám xâm nhiễu đời sống các vị cả. Thâm sâu hơn, các vị làm chủ được cuộc đánh đi của các vị, có thể sinh về những cảnh giới lành. Tuyệt vời hơn nữa, thưa đại chúng rằng là trong một đời này, bằng cái năng lực tu tập của chúng ta, bằng cái năng lực sống trọn vẹn với tâm bất động của chúng ta, thế thì các vị có thể an nhiên chỉ vào tự thân bảo rằng là đời này ta không còn cần thiết phải trở lại cõi trần gian nữa. Đây là điều mà ngàn thánh đã từng chứng nghiệm được. Và thưa đại chúng, mình nhớ có một lần Ngài Sayadaw Maharshi, Ngài trả lời đối với một thiền sinh. Ngài nói rằng là không có chuyện phân biệt về chứng nghiệm giải thoát đối với người cư sĩ hay người xuất gia chi cả. Cái việc quan trọng ở đây là anh có cái niềm đam mê, có sự thao thức, có hoàn cảnh để anh thực tập hay không mà thôi. Nếu anh có đầy đủ những cái tố chất, đó là niềm đam mê tu tập, có hoàn cảnh tốt lành, có một thân thể khang kiện, có một cái phước hữu lậu đủ dày, xây dựng cái nền, và bắt đầu từ đó anh đi vào công phu thực tập rất ư là tinh chuyên, thế thì chắc chắn một đời anh chứng nghiệm được quả giải thoát không khác gì người xuất gia cả. Đó là lời của Ngài Sayadaw Maharshi, Ngài dạy cho một nhóm tiền sinh cư sĩ. Và thưa đại chúng, trăm năm đời người không dễ kiếm đâu nha. Mình đọc ở trong Tăng Bảo Nghiệp Báo Truyện á, không biết mình nhớ nó có chính xác cái tên hay không. Thường thường mình nhớ tên nó không đúng là thầy Minh Quang ông tra rồi ông lại bảo rằng là mình nói nó không có chuẩn mực. Nhưng mà mình nhớ có đọc ở trong Đại Tạng câu chuyện, dường như là Ngài Xà Giả Đa thì phải. Thưa các vị rằng là Ngài giả từ đồ chúng, Ngài lên trên núi, Ngài tỉnh cư, Ngài tu. Và cái uy tín của vị tổ vẫn còn vang vọng. Do vậy cho nên có một cái số các vị tăng sĩ ngưỡng mộ Ngài tìm đến đảnh lễ Ngài đi tham học. Thế rồi trên con đường tìm đến cái động vắng mà Ngài đã ẩn cư, thì buổi chiều đã đến rồi, cho nên họ mới ghé lại một cái liều bên đường dừng lại. Hóa ra cái liều bên đường đó có một vị tăng già, áo quần lôi thôi lết thết, mặt mày đầy những lọ. Ông đang đốt lửa ngoài đường để cho khách lại qua sự ấm. Thế rồi ông gặp hai vị tăng, ông mời vô. Ông nói là trời đã tối, xin các thầy ghé vào đây, tôi nấu cơm cho các thầy ăn nè, tôi nấu nước cho các thầy tắm nè, rồi tôi sắp xếp chỗ các thầy nghỉ ngơi, sáng mai lên đảnh lễ Ngài Xà Giả Đa cũng không muộn. Thưa các vị, hai vị tăng kia vô thì được cái sự phục vụ của vị tăng này rất ư là tương tác. Sáng lại ăn một bụng cháo xong rồi mới giả từ cái vị tăng kham khổ kia theo đường chỉ đi lên tới đỉnh núi để đảnh lễ Ngài Xà Giả Đa. Lên tới nơi, thưa các vị, vừa khom người vô trong hang động đảnh lễ thì ngẩng mặt nhìn lên, quá ra cái ông tăng Lam Lọ hồi chiều hôm qua đó là ngài Xà Già Đa, hai vị tăng Quảng Hồn. Bạch ngài, tại sao ngài phải làm như vậy? Tại sao ngài phải làm như vậy? Ngài là vị tổ, ngài rời đồ chúng, ngài ẩn cư tu, ngài lại làm một cái quán ven đường để phục vụ chư tăng, để làm gì? Ngài Xà Già Đa, ngài nói: quý thầy có biết không, khi ta chứng quả rồi, ta nhìn lại 99 kiếp trong quá khứ, ta thấy dường như là ta thọ sanh làm loài chó mà chưa có một kiếp nào được no lòng cả. Ta nhớ lại là có hai kiếp làm chó được no, đó là một kiếp thứ nhất, ta sinh vô trong một gia đình anh chàng quá nghèo, do vậy cho nên đói triền miên, cho đến một hôm đói quá, và anh chủ nhà anh đi uống rượu say về, anh mửa ra cho một đống bã hèm, vì đói quá cho nên ta ăn đống bã hèm đó, cuối cùng ta say và ta té xuống nước, ta chết, no đi rồi chết. Kiếp thứ hai, sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, ông chủ nhà ông nấu một nồi cám heo để đó rồi ông đi đâu mất biến, ta không biết làm sao, và đói quá cho nên ta lén lén ta leo lên, ta dùng đầu trong cái nồi cám heo ta ăn, ăn xong rồi kéo đầu ra không được, rồi tên chủ nhà nó về nó chém cho một dao, ta đứt cổ và chết mất. Ta nhớ lại là 99 kiếp thọ sanh trong loài động vật á, chưa bao giờ được no lòng cả, nếu có no thì no để rồi chết, do vậy cho nên ta kinh sợ con đường tử sinh lắm, các ông có biết không? Được thân người là một loài của quý, được thân người gặp Phật pháp là một loài của quý, không gì bằng được. Và nếu quý vị chánh pháp hành trì và ta kinh sợ và ta muốn rằng đời đời kiếp kiếp gắn kết đời mình với Tam Bảo, sinh ra đời đời kiếp kiếp được làm đệ tử Như Lai, cho nên ta không ngại ngần chi làm những việc rất ư là bình thường, tạo phước lành, cung phụng tăng già, kính lễ tăng già, để đời đời kiếp kiếp được thọ sinh làm người, được khoác tăng y, được làm đệ tử Đức Thế Tôn, để làm chánh pháp hưng thịnh như cuộc đời, giúp được cho con người vượt thoát nỗi khổ. Do vậy cho nên ta làm. Và cái lời kết của mình, thưa đại chúng, chúng ta rất may mắn là chúng ta đã đi ngang với dòng lịch sử của Việt Nam. Nỗi khổ niềm đau ta đã nếm trải. Đời sống vật chất giữa trần đời này, ta sống nơi đây, ta cũng đi ngang qua rồi, không có gì đáng luyến lưu nữa. Niềm vui nó ngang đó rồi nó xuống, nó không lên nữa đâu. Dục lạc trần thế lên ngang đó rồi nó xuống, nó không lên nữa đâu. Bây giờ chỉ còn một con đường thôi, đó là con đường nếu mà bị chánh pháp hành trì nghe. Và nếu mình không thương mình thì thưa các vị, không có thần linh nào thương mình cả. Dù cho Phật có hiện ra nơi đây, nói theo ngài Ba Trúc Trinh Mu Chê đó, dù cho Đức Phật có hiện xuống trước mặt anh, đó cũng là Phật bên ngoài, không dính chi với anh cả. Phật bên trong của anh, khi anh thể nghiệm được, anh mới có thể tự mình chứng nghiệm được pháp thân, đoan được sinh tử luân hồi thôi. Phật bên trong của các vị là chi? Chính là cái năng lực tâm bất động, nó nhận biết được mọi buồn, mọi vui, mọi lo âu phiền muộn đang trôi ngang qua. Chỉ cần các vị thể ngộ và các vị đẩy cái niềm đam mê của công trình tu tập dâng lên, thì thưa các vị, tự nhiên là ta nếm được vị chánh pháp và một đời an lạc, nhiều đời an lạc.
Yeah.